nghĩ đến Phật nào, tâm tôi ứng vô Phật đó. Nên tôi thấy rõ lời nguyện thứ nhất của Phật Dược Sư: ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề, hào quang của ta chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới, khiến chúng sanh hữu tình thấy ánh quang này, thân tâm thanh tịnh, đủ tướng trượng phu, siêng tu lục độ, rời biển trần khổ, vào chốn niết bàn. Đức Phật Dược Sư hiện hữu trong thời kỳ mà mạng sống con người rất giới hạn, bệnh tật, tà kiến, khổ đau, vân vân, nên Ngài phát tâm Bồ Đề cầu thành Phật Đạo để giải quyết các nạn trên cho mọi người. Trong đó có một số việc quan trọng mà ngày nay vẫn thấy, như là những người tà kiến, mê tín. Ngài khuyên người ta sửa đổi nhưng họ không nghe. Ngài mới phát nguyện tu hành có đủ năng lực để chuyển hóa những người này. Vì vậy, nguyện đầu tiên của Phật Dược Sư, Ngài nâng hiểu biết của mình lên cao nhất, và Ngài đã tạo vô số phương tiện để thực hiện việc này. Vì Ngài thấy rõ, nếu hiểu biết chưa cao, chắc chắn không làm được. Nguyện nâng hiểu biết cao nhất của Phật Dược Sư cũng là nguyện của tất cả tăng ni Phật tử tu hành để thành Phật, thành tựu vô thượng Bồ Đề. Có hiểu biết không ai hơn được. Nói chí Phật Dược Sư, chúng ta phát tâm Bồ Đề tu hành, làm sao nâng hiểu biết lên cao nhất, không có gì không biết, cho nên phải nỗ lực học từ kiếp này đến kiếp khác. Có điều gì chưa hiểu rõ, vẫn phải học. Học này là trí tuệ của Phật Dược Sư được tiêu biểu bằng ánh hào quang chiếu suốt tam thiên đại thiên thế giới. Tức ở chỗ nào trí tuệ hay, hào quang của Ngài cũng soi sáng đến, cũng biết, biết từng ý nghĩ của con người không sót. Tại sao Ngài làm như vậy? Vì khi quyết định không làm mất lòng ai, nhưng điều này có dễ thực hiện hay không? Thực tế cho thấy ta làm vừa lòng được bao nhiêu người, thậm chí làm vừa lòng người này lại làm mất lòng người kia. Vì vậy, Phật dạy chúng ta làm vừa lòng số đông, nghĩa là vì lợi ích của số đông. Đương nhiên, chúng ta phải chấp nhận phản ứng phụ là số ít không hài lòng. Theo tôi, làm một việc mà 60% chấp nhận, 40% chống là đã được quá bán, cũng giỏi rồi. Như vậy, tôi cũng tranh thủ được 60% đồng tình. Nên trong suốt cuộc đời tu hành của tôi cho đến bây giờ, tôi còn có thể làm đạo. Cố gắng tranh thủ được tối đa sự ủng hộ, chứ không phải được tuyệt đối đồng tình. Nhưng Đức Phật Dược Sư thì phải làm được tuyệt đối, Ngài mới làm Phật được. Vì Ngài biết rõ chúng sanh nghĩ gì, muốn gì, làm được gì, Ngài mới dạy họ thành công được. Nói cách khác, Phật Dược Sư thấy rõ từ diễn biến bên ngoài cho đến nội tâm và năng lực thật sự của chúng sanh. Phật Dược Sư đạt được khả năng siêu việt như vậy thì chúng hữu tình thấy ánh quang của Ngài, thân tâm liền được thanh tịnh, nghĩa là nghe Phật Dược Sư thuyết pháp, pháp âm của Ngài làm cho thân tâm của người nghe thanh tịnh, vì pháp âm Ngài đi thẳng vào lòng người và hóa giải được khổ đau của chúng sanh. Như vậy, Đức Phật Dược Sư thuyết bằng trí tuệ, bằng hào quang, không thuyết bằng ngôn ngữ. Thuyết bằng ngôn ngữ, người nghe được thì khen, người không nghe được thì chán bỏ. Phật Dược Sư thuyết bằng hào quang, bằng trí tuệ, cho nên tâm Ngài hay hào quang của Ngài tới đâu tác động cho người nghe thanh tịnh. Tuy nhiên, Phật dạy rằng những người có duyên mới tới được, không có duyên, ngồi trước mặt cũng không nghe được. Có người thưa với tôi rằng, con nghe thầy giảng là con ngủ gục. Họ nói thật lòng. Người có duyên nghe pháp bằng tâm, cảm thấy như pháp rót thẳng vào tâm họ, nên họ có cảm giác như tôi nói riêng cho họ. Họ nghe bằng tâm, và tôi cũng thuyết bằng tâm. Vì vậy, những người ở Mỹ, Pháp, Úc hay tiệp khác vân vân chưa bao giờ thấy mặt tôi, chỉ nghe qua đĩa CD, họ cũng phát tâm, cảm được pháp. Đó là họ có duyên với tôi, có duyên với kinh. Trong khi những người ngồi trước mặt tôi nghe pháp hay bạn đồng tu mà cũng hiểu trái ý tôi. Thuyết pháp bằng tâm, bằng hào quang thì không chống trái. Ai tiếp nhận được là tùy tâm họ tương ưng mà thôi. Vì vậy, Đức Phật Dược Sư nguyện làm sao thuyết bằng tâm để đi thẳng vào lòng người, và Ngài muốn thân tâm họ theo đó được thanh tịnh. Tu theo kinh Dược Sư, ta đem Phật Dược Sư vào tâm mình, đem hạnh nguyện hay pháp hành của Ngài vào tâm mình. Chúng ta thâm nhập được thế giới tịnh lưu ly. Tu Đại Thừa khó là như vậy. Làm sao đem thế giới tịnh lưu ly đặt vào tâm ta, hay làm sao chúng ta vào thế giới đó được? Bồ Tát Phổ Hiền dạy rằng, trong một niệm tâm dung nhiếp cả ba đời chư Phật và cả chúng hội đạo tràng. Thí dụ tôi đang thuyết pháp cho Phật tử nghe ở đây, nhưng có người ở Mỹ qua mạng Internet cũng nghe được bài pháp này, và nhìn vào màn hình vi tính, họ cũng thấy được chúng hội đạo tràng ở Việt Nam. Chúng hội đạo tràng sẽ đi vào cái nhìn, cái nghe, cái tâm của họ. Chúng hội đạo tràng của chúng ta đều chui vào máy quay phim, và kỳ diệu là vô máy rồi, âm thanh và hình ảnh được truyền đi khắp thế giới. Chỗ nào có nối mạng là xem được, nghe được. Chúng ta nhờ nối mạng mà có thể hiểu được ý nghĩa một Phật thông được với 10 phương Phật. Nhưng thời Phật tại thế không có dụng cụ này để chứng minh nên khó hiểu hơn. Ngày nay chúng ta dễ hiểu, chẳng hạn tất cả hình ảnh và âm thanh có thể nhốt vô ổ cứng nhỏ xíu. Điều này giúp chúng ta hiểu được tâm bao la của Phật và Bồ Tát dung nhiếp được muôn loài. Tuy nhiên, chúng sanh hữu duyên, tức có căn lành, mới nhận được lực tác động của các ngài. Cũng giống như phải có máy nối mạng mới xem được hình ảnh và nghe được âm thanh giảng pháp ở đây. Phật Dược Sư nguyện có hào quang chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới, để biết tất cả chúng sanh muốn gì, nghĩ gì, cần gì, có khả năng làm gì, thì tùy theo đó mà Ngài giáo hóa. Vì không hiểu rõ chúng sanh, làm sao cứu độ họ? Hiểu chúng sanh được kinh diễn tả là hào quang chiếu khắp nơi, hay nói cách khác, muốn thành Phật, trí tuệ phải thông suốt tất cả mọi việc, mọi loài. Nguyện này của Phật Dược Sư cũng là nguyện của các vị Bồ Tát và A-la-hán trên bước đường tiến đến quả vị Phật. Trong ba thân của Phật là Pháp thân, Báo thân và Ứng hóa thân, hào quang tiêu biểu cho Pháp thân Phật. Đức Phật Dược Sư đã thành tựu ba thân như vậy, chúng ta nương theo Phật Dược Sư để được ba thân như Ngài. Đó là hướng tu theo Đại Thừa, không phải tu mà không được gì. Nương theo nguyện của Đức Phật Dược Sư để tu thì nguyện của chúng ta và nguyện của Phật tương ưng, nên tiếp nhận được lực Phật gia bị. Pháp thân Phật bao trùm khắp tam thiên thế giới, nhưng chúng hữu tình vì bị vô minh nghiệp chướng ngăn che, cho nên không thấy pháp thân Phật. Với căn lành sâu dày và niềm tin sâu sắc, chúng ta nhận chân được pháp thân Phật không nhập diệt. Đức Phật vẫn hằng hữu, và nương theo ánh quang Phật hằng hữu hay hướng về pháp thân Phật tu hành, trí tuệ chúng ta được phát triển. Phải nói đó là điều kỳ diệu mà tôi tâm đắc. Theo quan niệm thông thường, tuổi trẻ học dễ thuộc, tuổi trung niên phán đoán tốt, và tuổi lớn trí nhớ kém lần. Nhưng đối với người tu thì ngược lại, có thể tuổi lớn sức khỏe kém, nhưng tinh thần cao, và nếu phát huy được trí tuệ và sống với trí giác, tâm trí chúng ta càng sáng hơn, nhạy bén hơn, thấy biết mọi việc không sai lầm, cũng như dễ dàng thâm nhập yếu lý của Phật dạy. Thực tế cho thấy, khi đời sống vật chất lên cao, tinh thần thường bị sa sút. Ngược lại, sống đạm bạc nhưng tinh thần vững mạnh. Điển hình là khi Đức Phật vào thiền định ở Bồ Đề Đạo Tràng, vì không ăn uống nên bề ngoài thân Ngài ốm yếu, Nhưng lúc đó, tinh thần của Phật được phát huy tột độ, trí Ngài bừng sáng vô cùng, và Ngài chứng được tam minh lục thông, thấu suốt tiến trình sinh trụ hoại diệt của muôn loài trong khắp pháp giới. Tu đúng chánh pháp, nương được pháp thân Phật, thì tuổi càng lớn càng nhớ lại được thời thơ ấu và nhớ cả quá trình tu hành trong những kiếp quá khứ, là chứng được túc mạng minh. Tuy sức khỏe kém vì tuổi lớn, nhưng không bị ngủ ấm ngăn che, không có đòi hỏi vật chất như tuổi trẻ, cho nên tinh thần không bị mê mờ. Đó chính là ý nghĩa nương được pháp thân Phật hay trí tuệ Phật mà phát huy trí tuệ hay pháp thân của chúng ta, có được nhận thức sáng suốt, ít phạm sai lầm. Người tu phải khác người không tu. Người đời khi sức yếu thì tinh thần mờ kém, nhưng chúng ta tu hành, tuy tuổi lớn, sức khỏe kém mà tinh thần thăng hoa, vì đã cắt bỏ được phiền não trần lao, đã vượt được sự chi phối của vật chất, đã sống với thế giới tâm linh trong sáng. Đức Dược Sư nguyện khi thành Phật, hào quang của Ngài chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới. Nếu tâm chúng ta tiếp nhận được ánh quang này, khi mãn duyên ở Ta Bà, chúng ta sẽ sanh vào thế giới tịnh lưu ly của Ngài. Đó là người có nhân duyên với Phật Dược Sư, có độ cảm cao với Ngài, nên chúng ta nương được ánh quang của Ngài về đó, nghĩa là còn sống, chúng ta đã ra vào thế giới của Ngài. Nên lúc chết, chúng ta về được với Ngài là điều đương nhiên. Tu tịnh độ cũng vậy. Nếu trong một niệm tâm thấy Phật A-di-đà phóng quang, ta thâm nhập được tịnh độ, và từ tịnh độ này trở về Ta Bà. Như vậy, cuộc đời ta đã tiếp nhận được lực gia bị của thế giới cực lạc, nên về Ta Bà ít nhất chúng ta cũng có được một phần ngàn sự thanh tịnh hay một phần ngàn hảo tướng của cực lạc. Cho nên chỉ một thời gian sau, tai dài ra, mặt sáng ra giống Phật, giống Bồ Tát là biết tu đúng pháp. Trái lại, lúc nào cũng lần chuỗi nhưng mặt dữ tợn, biết người này quá tu nhưng không chứng được, vì không có căn lành, là nấu cát muốn thành cơm, mài ngói muốn thành gương. Tu thiền gọi cách tu không đạt hiệu quả là sống ngồi chết nằm. Người có căn lành tu hành, chỉ một niệm tâm là thay đổi cả cuộc đời, cả vận mệnh của họ. Chẳng hạn rơi vô tình trạng khó khăn, không có lối thoát, nhưng nhờ có căn lành, nhớ đến Phật, nghĩ đến Phật và nhận được ánh quang Phật, tự động thấy tâm thanh thản, thoát được sự bế tắc, mọi việc đâu vào đó. Điều nhiệm màu này, cụ Võ Văn Kiệt đã nói với tôi rằng, cụ sống được là nhờ Phật cứu. Vì lúc làm cách mạng, cùng đường bị mật thám theo dõi, cụ trốn vào chùa Tam Bảo, Rạch Giá, thoát được. Hoặc cụ Huỳnh Tấn Phát nói rằng, thuở nhỏ, cụ đã từng theo mẹ đến chùa Vĩnh Tràng, và khi đi làm cách mạng, gặp hiểm nguy, ngôi chùa này tự nhiên hiện ra trong tâm, cụ cũng thoát được ách nạn. Lúc sơn cùng thủy tận, ai có căn lành, thì Phật, Pháp hiện lên trong tâm, giúp họ vượt qua khó khăn. Nếu leo lên đỉnh cao mà buông tay rớt xuống Ta Bà thì nát thay, nhưng rớt qua tịnh độ được an toàn. Lúc đó, nếu sợ chết sẽ không nhiếp tâm được, không sợ chết mới nhiếp tâm nghĩ đến Phật, tin Phật, thấy hào quang Phật Dược Sư chiếu tới, đương nhiên thoát nạn. Còn tin nửa vời không thoát được. Phật Dược Sư nguyện làm sao có hào quang, và hào quang rọi người nào, người đó phát tâm Bồ Đề và hết khổ. Hiểu được lý này, chúng ta mới áp dụng được trong cuộc sống của mình. Ánh quang của Phật Dược Sư rọi lòng ta bằng cách nào? Tôi không nghĩ rằng có ánh quang như đèn pha rọi chúng ta phát Bồ Đề tâm. Hào quang Phật tiêu biểu cho trí tuệ và đức hạnh. Khi trí tuệ và đức hạnh của Phật rọi vào ta, ta phát Bồ Đề tâm. Đức Phật Dược Sư cách chúng ta 10 muôn ức, làm sao thấy được? Chúng ta thấy bằng cách nào? Phật Thích Ca nói về hào quang của Phật Dược Sư, nhưng Phật Thích Ca vào Niết Bàn, chúng ta thấy được hào quang của Phật Dược Sư bằng cái tâm chúng ta nghĩ về Đức Dược Sư, nghĩ về hành trạng của Ngài. Chúng ta sẽ tiếp nhận được hào quang và thân tâm chúng ta được thanh tịnh. Nghĩ Phật nhưng không thanh tịnh là nói dối. Nghĩ bằng vọng tâm tham đắm nhất định không được. Phải nghĩ bằng lòng thành, tin Phật không tiếc thân mạng. Khi tôi gặp khó khổ thì cảm về Phật sâu sắc hơn. Trước cái chết, nghĩ đến Phật bằng cả sinh mạng của chúng ta mà bình thường không thể có độ cảm như vậy. Nghĩ đến Phật, ánh quang Phật rọi chúng ta, gọi là thần giao cách cảm. Vì tâm giao được với nhau, trong chớp mắt hai tâm này hợp lại. Vì vậy, chúng sanh nào thấy được hào quang Phật Dược Sư, tâm liền thanh tịnh, nghĩa là rời được biển trần khổ là ta bà mà chúng ta đang sống. Bấy giờ, tâm đứng yên, mình và Phật là một. Thực vậy, khi chúng ta tuyệt vọng, tưởng không sống, nên tâm hướng trọn về Phật mới được Phật gia bị. Tâm chúng ta an lạc liền và trở lại ta bà. Hoàn cảnh trở thành tốt đẹp. Nói cách khác là chết rồi, ta được sống lại nhờ ánh quang Phật rọi. Trong khoảnh khắc đó, tất cả phiền lụy tiêu tan mất. Tức là người thân và hoàn cảnh không còn làm khổ ta nữa. Một niệm tâm thấy ánh quang Phật Dược Sư liền hết khổ là nghĩa như vậy. Trên bước đường tu, tuy hiểu biết của mình đúng và cao, nhưng nói người không nghe, vì lời nói không đi đôi với việc làm. Đời sống của mình một cách, giảng dạy một cách, đôi khi chúng ta vẫn lời Phật, nhưng cuộc sống không giống Phật, làm sao người nghe? Chúng ta quan sát Phật và thấy lại thân phận mình, biết mình không có phước, không có đức hạnh, nên người không nghe. Vì vậy, phải phát tâm Bồ Đề, tu bồi cội đức. Thật vậy, hàng nhị thừa tu xuất thế, nhưng không tạo công đức. Họ đã chứng quả vị A-la-hán ngang bằng Phật, nhưng người không nghe vì chưa có phước đức. Kinh Pháp Hoa dạy rằng, nếu là A-la-hán thật, phải hành Bồ Tát đạo. Nếu không như vậy là hàng tăng thượng mạng, không phải đệ tử Phật. Ngày nay, người nào tự thấy mình giỏi, tốt, nhưng xã hội không công nhận nên sanh phiền não. Thấy như vậy, chúng ta nên học với Phật Dược Sư. Tu tạo công đức bằng cách nào? Đức khiêm tốn là chính. Ta giỏi, nhưng không tự coi mình giỏi, mà người phải thấy ta giỏi, tốt. Bây giờ ta mới là người tốt thật. Đây là đức, mới có sức cảm hóa. Người có đức hạnh không cần khuyên bảo ai, như Phật Dược Sư, mọi người tự theo Ngài. Vì vậy, nếu ta có đức hạnh và khiêm tốn, nhưng chưa làm lợi ích cho đời, người không thể quý trọng. Trên bước đường tu, bắt buộc hành Bồ Tát đạo, làm lợi ích cho đời. Phật dạy đệ tử Ngài, đi đâu cũng mang an vui cho người, lần lần tích lũy công đức và khắc phục tỳ vết sai lầm của quá khứ, cho đến không còn lỗi lầm mới trở thành người đức hạnh.